giới nghiên cứu âm nhạc dân tộc không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới vừa mất đi một tên tuổi lớn có lẽ không ai có thể thay thế được, đó là giáo sư Trần Văn Khê vừa từ trần ngày hôm nay tại Sài Gòn. Khi biết mình khó qua khỏi cơn bệnh nặng lần này, giáo sư Trần Văn Khê đã lập di nguyện, nêu rõ là một khi ông vĩnh viễn ra đi, căn nhà mà ông đang ở tại quận Bình Thạnh sẽ được dùng làm nhà lưu niệm Trần Văn Khê. Toàn bộ các hiện vật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của ông từ Pháp mang về Việt Nam như sách vở, báo chí, dĩa hát các loại, phim ảnh, nhạc khí, máy ghi hình, máy ghi âm, tranh, hình ảnh, vân vân được giao lại cho ban quản lý nhà lưu niệm này. Về khoản tiền phúng điếu cho tang lễ, giáo sư bày tỏ mong muốn ban tang lễ dùng số tiền này để lập một quỹ học bổng hoặc giải thưởng mang tên ông để hàng năm trao cho người được giải thưởng về nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Hai ý nguyện nói trên cho thấy hoài bão của người quá cố từ xưa đến nay vẫn là cố gắng duy trì di sản âm nhạc của Việt Nam và truyền đạt những kiến thức mà ông đã hấp thụ được từ bao nhiêu năm qua. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 18 tháng 6 vừa qua, giáo sư Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, điểm lại những đóng góp của giáo sư Trần Văn Khê trong việc nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới.
Cái luận văn tiến sĩ của ông tại Sorbonne cũng là một cái tài liệu mà lúc đó chúng tôi cũng rất là vui mừng, là bởi vì đó là cái tài liệu đầu tiên một người làm một cái tổng kết có tính chất lý thuyết, mặc dù là còn sơ sài, nhưng mà về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Thì cái đóng góp đầu tiên như thế khích lệ chúng tôi tiếp tục ông để làm những việc tương tự như thế cho nền âm nhạc Việt Nam. Và từ đấy đến nay thì đã có lẽ cũng gần 60 năm rồi. Cái luận án của ông vẫn có giá trị như là ngày nó ra đời. Đấy là cái công trình đầu tiên. Sau đó thì vào những năm 70, ông đã về Hà Nội và đem theo một cái cuốn băng của bà Quách Thị Hồ, là người hát ca trù nổi tiếng, và kết quả là được UNESCO công nhận và đã in thành đĩa. Thì đó cũng là một cái khuyến khích anh em ở trong nước và nhắc nhở rằng chúng ta có rất nhiều cái gia tài quý báu ông cha để lại. Năm 1994, chúng tôi có một cuộc hội nghị do UNESCO tổ chức về di sản văn hóa phi vật thể, La Culture Intangible, và chủ đề thứ hai là văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Sự có mặt của ông Trần Văn Khê đã giúp chúng tôi hiểu là cái nhạc có tính chất lễ nghi của các cung đình, mà cụ thể là hiện nay chúng tôi còn được ra cái di sản một cách cụ thể do cái nhã nhạc vào thời các vua chúa Nguyễn để lại. Lúc đó cũng không phải là ai cũng đã thấy rằng cái nhã nhạc là quý, bởi vì cũng còn dính dáng một chút ở cái tư tưởng coi đó là sản phẩm của giai cấp phong kiến. Nhưng mà ông Khê cũng như là chúng tôi, cũng như là những người hiểu biết ở trong nước, cũng đã làm cho mọi người hiểu rằng nhã nhạc là do những người nghệ nhân đàn hát ở trong cung đình sáng tác, chứ không phải của ông Minh Mạng. Cần phải phân biệt giữa giá trị sáng tạo và giá trị sử dụng. Trước kia, các vị vua chúa nhà Nguyễn sử dụng cái nhã nhạc này trong nghi lễ của triều đình. Thì một là nó cũng góp sức tôn vinh cái giá trị văn hóa của các triều đình, trong đó có triều đình Nguyễn. Nhưng mà cái hai nữa là bây giờ thì triều đình không còn nữa, thì cái đó phải trả về cho nghệ nhân và các nhân dân. Vì thế, nhã nhạc không phải chỉ là của các vua chúa mà là của toàn dân. Nó là một mảnh trong cái nghề âm nhạc dân tộc. Và cuối cùng chúng tôi đã đưa đi UNESCO và cũng đã được vinh danh, thì các vị biết rồi. Lúc đó cái tên của nó là Kiệt tác Di sản Văn hóa Truyền miệng Vật phi vật thể của nhân loại. Thể loại đầu tiên của âm nhạc Việt Nam được coi là một trong những cái thể loại của âm nhạc nhân loại. Thì đấy là mình làm vinh dự lớn, và trong đó có sự đóng góp của ông Trần Văn Khê. Còn từ đấy cho đến khi ông về hẳn trong nước thì ông có rất nhiều đóng góp. Tôi còn nhớ là tháng 8 năm 2003-2002 gì đó, thì ông Khê cùng với tôi, chủ yếu là ông Khê, đưa một dàn cồng chiêng. Mà cồng chiêng này là xin nói là nó rất là độc đáo. Đó là dàn cồng chiêng của dân tộc Bi, là một nhánh của các dân tộc nói tiếng Malayo-Polynesian. Có 6 người phụ nữ đánh 6 cái chiêng, và một phụ nữ nữa đánh cái trống. Chúng tôi sang Torino, và ở đây biểu diễn rất lâu, rất nhiều buổi, và mỗi ngày có khi phải biểu diễn 2-3 buổi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng giới thiệu được một cái biểu hiện của văn hóa cồng chiêng của người Tây Nguyên, của các tộc người Tây Nguyên. Thì trong đó là có công sức dàn dựng và bố trí để cho đoàn đi được, và ông cũng đã dẫn đoàn đi sang Torino.
Về phần nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ở Huế, vừa là học trò vừa là bạn của giáo sư Trần Văn Khê, Trước hết kể về cơ duyên đã đưa ông đến với nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc này.
Thực sự tôi không phải là nhà nghiên cứu âm nhạc, mà do lịch sử nó đưa đẩy, thành ra là tôi với thầy Khê thì cũng là như vậy, là bây giờ là đúng 50 năm. Năm 1965 á, tôi làm cái luận văn ra trường Đại học Sư phạm về hát bội. Thì lúc đó là phần lớn anh em theo cái Tây Phương, theo cái hiện đại, nhưng mà hồi đó Mỹ người ta đổ bộ vô Việt Nam rồi này kia, trong cái tinh thần dân tộc của cái sinh viên Huế nó lại rất là quan tâm về vấn đề dân tộc, cho nên tôi làm một cái luận văn. Thì tôi làm cái luận văn đó thì tôi nhờ tiến sĩ Lê Văn Hảo, là cũng như coi như học trò của thầy Khê bên Pháp về. Qua đó thì tôi có được sử dụng cái luận án tiến sĩ của thầy Khê là La Musique Việt Nam Mental Lesson. Và sau đó thầy biết thì thầy lại giao cho tôi nghiên cứu những cái sân khấu của Triều Nguyễn, là ví dụ như Diệt Thị Đường là đời Minh Mạng, và Minh Kim Đường là đời Thủ Đức, và cái Thủ Tứ Đài là đời Khê Đình. Và sau đó thì thầy cũng có giúp cho Lê Văn Hảo và tôi làm cái tờ nghiên cứu Việt Nam, những cái bài đó là đăng ở trong nghiên cứu Việt Nam. Thì đó là cái đầu tiên, và cũng có thể nói là tôi không nghiên cứu về âm nhạc, nhưng mà qua cái quá trình đó thì cũng như qua những học trò của thầy. Thì trước đó 5 năm á, tôi ở Huế, tôi cũng là rất thân quen với thầy Nguyễn Hữu Ba, cho nên trước đó 5 năm á, thầy Trần Văn Khê cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba đã làm một cái đĩa UNESCO đầu tiên của Việt Nam, đó là Việt Nam 1. Thì cái đĩa này có những cái bài tinh túy nhất về nhã nhạc, về ca Huế. Thành ra là cái đĩa đó có thể nói là cái báu vật đối với nhã nhạc với ca nhạc truyền thống Huế, là xuất bản từ năm 1960. Thì sau này tôi lại đi kháng chiến, tới năm 75 là tôi về, ở chiến khu về, và năm 76 thì tôi lại lần đầu tiên được gặp thầy Khê. Thầy được ông Hồ Bông với là nhạc sĩ Lê Hữu Phước đưa về Huế, giới thiệu ca nhạc truyền thống Huế ở tại Diệt Thị Đường. Hồi đó là cái đường nhạc, là bây giờ là cái Diệt Thị Đường đó. Và từ sau đó thì mỗi lần mà thầy về Việt Nam, thì thầy ở Hà Nội thì thầy kêu tôi ra Hà Nội, thầy ở Sài Gòn, tôi vô Sài Gòn. Có lúc là thầy đi gặp tổ chức Lăng Công rồi đó, thì thầy cũng kéo tôi theo, thầy đi ra Hà Nội, đi Quảng Ninh. Thầy gọi với tôi là anh em, thì anh em để trao đổi với nhau về vấn đề nghiên cứu văn hóa dân tộc, để mình giới thiệu cái văn hóa dân tộc của mình ra nước ngoài, để họ biết Việt Nam cũng có một cái nền văn hóa rất là nhân bản mà rất là phong phú. Thì tới năm 90 á, cái đoàn UNESCO đầu tiên về Huế do ông ta mở bầu dẫn đầu, thì trong cái đoàn đó là thầy Khê là đi cố vấn cho ông ta về Huế, cho nên cái ảnh hưởng của thầy Khê, cái kiến thức của thầy Khê đã có cái tác động, có cái ảnh hưởng lớn đối với UNESCO, và đặc biệt là qua ông Bà Bâu. Thì là có thể nói là từ đó là cái sự đóng góp của thầy Khê cho Huế là một cụ thể hơn. Và sau đó thì là 3 năm sau thì là Huế được công nhận là di sản của thế giới. Thì là lại một dịp nữa thầy Khê là giúp cho thế giới thấy là cái giá trị của di sản này, và thầy có cái sự tác động. Và từ cái tác động đó, từ từ rồi thầy cũng đã góp sức vô cho các nhà nghiên cứu. Thứ nhất là cho ông Phan Thuận An trong vấn đề mà làm cái bộ hồ sơ về nhã nhạc, để cho 2003 thì được UNESCO là công nhận là di sản phi vật chất của thế giới. Cái đó là một cái chuyện cũ, nhưng mà cái vấn đề thầy Khê quan tâm nhất là đào tạo nhã nhạc cho cái lớp trẻ, thì thầy cũng đã phụ trách đào tạo cái lớp trẻ về nhã nhạc cho nhạc viện Huế cũng như là ở trung tâm bảo tồn di tích cố đô. Thì thầy đã đóng góp của về cái thế hệ học trò của thầy đó, là có những, có thể nói là những cái người chủ chốt tại Huế. Trước đó những cái người mà được quan tâm về ca nhạc truyền thống Huế thì nhà soạn nhạc Tôn Thức Tiếp. Trước kia là học phổ thông mà tôi cũng được học với thầy Tôn Thức Tiếp. Và thầy Tôn Thức Tiếp đã vận động và đưa một đoàn ca Huế, trong đó là có các vị thiền sư để đi qua mà tầm tán. Qua bên kia về phương diện chuyên môn, truyền thống thì thầy Khê lại là cái người hướng dẫn chính ở nhà văn hóa thế giới ở Paris. Và sau đó thì cái kết quả, cái sự trình bày thời gian đó của những cái người Huế ở tại Paris đó lại làm một cái đĩa nhạc Việt Nam đặc biệt về Huế. Thì tôi cũng có được là thầy Khê nói cho biết, và đã năm 1996 thì tôi có thời gian tôi ở với thầy, thì là thầy đã giới thiệu cái đĩa nhạc này và cũng đã cho tôi để về tôi lưu trữ cho đến hôm nay.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đặc biệt nêu lên những cái lớn của giáo sư Trần Văn Khê.
Trần Văn Khê đó là một nhà văn hóa lớn, là ông có những cái lớn là như thế này. Cái thứ nhất, Trần Văn Khê là người đỗ đạt về bằng cấp ở ngoại quốc về dân tộc nhạc học Việt Nam đầu tiên và lớn nhất, là tiến sĩ Đại học Sorbonne. Cái thứ hai là Cường mình đi học các nước, còn Trần Văn Khê lại đi dạy các nước. Một người Việt Nam đi dạy có các nước, nhất là ông ta đã đi nước nào cũng nói về dân tộc nhạc học của mình rồi, mà còn nước đó nữa, và nhiều cái viện nghiên cứu âm nhạc ở các nước, ở khoảng 20 nước là chính là do Trần Văn Khê đề nghị và giúp để mà thành lập. Đó là một cái chuyện đó Việt Nam chưa bao giờ có. Rồi một điểm nữa là có một người Việt Nam đã đi giới thiệu âm nhạc Việt Nam, văn hóa Việt Nam trên 40 nước. Ông đã đi nhiều nước, nhưng mà cái việc mà đi giới thiệu một cách cụ thể ghi trong tiểu sử là trên 40 nước. Mà cái lúc đó là còn chiến tranh lạnh, là có thể người thì đi phương Tây, người thì đi bên xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong khi mà chiến tranh lạnh như vậy thì Trần Văn Khê vẫn đi cả hai bên, đi qua Mỹ, đi qua Nhật. Nhưng đồng thời nữa cũng qua Triều Tiên. Có những cái chuyện ông kể cho tôi nghe về cái chuyện ông đi Triều Tiên hết sức là hấp dẫn, hết sức là hay. Một cái nữa là từ khi ông qua cho tới khi ông đã gom góp hết tài liệu, sách vở, đàn, từ điển, băng cassette cũng như phim, DVD, CD, có thể nói là trở về bây giờ để là một cái thư viện lớn mà một chủ đề có thể lập được một cái thư viện. 500+ thùng là đem về, hiện nay là toàn bộ cái đó là tặng cho thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái đó có thể nói cả 100 người tới nghiên cứu cũng có thể chưa hết được. Rồi ông ta có những cái bút ký, ông đi nước nào ông đã viết về cái chuyện từ khi đi tới cái giấy máy bay cho tới vô ăn, cái giấy trả tiền đi trên xe buýt, cũng như vô ghi chép ở trong hội thảo, hội nghị, gặp gỡ những nhân vật lớn, những cái suy nghĩ ông ta cũng viết như là một cái quyển nhật ký như vậy. Thì 50 tập như vậy là một cái di sản hết sức lớn, mà cái đó nó đặc biệt là những cái suy nghĩ của một người Việt Nam đi khắp thế giới. Cho nên cái di sản mà Trần Văn Khê để lại cho cuộc đời, để lại cho văn hóa Việt Nam thì tôi không có thể nào nói được, mà tôi chỉ kể là những cái chuyện mà tôi đã biết. Mà đối với tôi là cũng là một cái người nghiên cứu văn hóa, người ta gọi tôi là nhà lý học, và tôi cũng có một cái thư viện mà cũng tương đối, nhưng mà không có nghĩa lý gì đối với ông Trần Văn Khê cả.
Đối với giáo sư Tô Ngọc Thanh, căn nhà của giáo sư Trần Văn Khê nay đã trở thành tụ điểm cho những ai yêu thích âm nhạc dân tộc.
Căn nhà mà thành phố Hồ Chí Minh biếu giáo sư để giáo sư ở thì nó trở thành là một tụ điểm. Nơi ấy ai không hiểu gì về âm nhạc dân tộc thì đến. Và đôi khi thì người ta cũng không hỏi gì, nhưng mà người ta khi thì đem đờn tranh đến. Thế là có cái hòa tấu được các đờn tranh. Thì nhất là từ khi mà cái đờn ca tài tử của Nam Bộ được đề nghị làm hồ sơ cho UNESCO vinh danh, thì nhà ông trở thành cái nơi mà rộn ràng đi về của những nghệ nhân tài tử cải lương. Và từ đấy thì ông cũng góp sức rất nhiều trong những cái hội nghị quốc tế về đờn ca tài tử. Và cuối cùng thì các vị đã biết đấy, là đờn ca tài tử cũng được vinh danh là di sản văn hóa của loài người. Cũng về âm nhạc thôi, ông không có từ nan ai cả. Một cháu sinh viên nho nhỏ hỏi, có khi cũng chỉ qua telephone thôi. Nhưng mà ông rất hồ hởi, ông giải thích, ông giảng giải. Các cháu thì thường ví rằng là đó là một ông già như là một ông tiên đó, là giúp các cháu nhiều việc, kể cả những cái việc mà rất là nhỏ. Những cái tài liệu về cuối đời thì có lúc ông nói chuyện với tôi là ông cũng sẽ viết một ít nữa, nhưng mà tôi chưa thấy. Và nếu ông chưa viết được thì cũng là điều tiếc. Ví dụ như ông trao đổi với tôi rằng là thế nào là hơi Nam Bộ, thì cũng như ngoài Bắc này có hơi Nam, hơi Bắc, hơi Ai, hơi Oán, thế nào là hơi, tìm một cái tương xứng của nó trong cái âm nhạc châu Âu thì nó là cái gì? Ví dụ như thế, bởi vì chúng tôi không dùng cái khái niệm mốt được, hoặc là tonality. Và như thế thì phải tìm cho nó một cái khái niệm mà người nước ngoài cũng có thể hiểu. Nhưng mà trước hết là phải giải thích với người trong nước. Thì những cái việc như thế là ông Khê chắc là vẫn còn đau đó. Nguyên cái cuốn sách La Musique Vietnamienne Traditionnelle của ông thì bây giờ dịch đến 3-4 thứ tiếng rồi. Chưa kể là những cái cuộc ông đi dạy, tôi có được đến một cái hội nghị của Hội Âm nhạc Dân tộc học châu Á Thái Bình Dương mà tôi được ông giới thiệu làm hội viên. Lúc đó chúng tôi là ở bên 1998 ở Đài Loan, thì ông giảng bài, tôi có ngồi nghe. Mà đấy là chỉ là nghe một nơi đấy, chứ còn ông giảng bài khắp thế giới. Có lẽ cũng không ai làm nổi cái việc ấy sau ông. Như chúng tôi chẳng hạn thì về mặt ngoại ngữ thì chúng tôi cũng có thể đáp ứng được, nhưng mà làm sao chúng tôi đi được nhiều nơi thế ạ? Thế cho nên là sau ông chắc cũng không ai làm nổi việc đó, và thế ông làm cho thế giới hiểu về âm nhạc Việt Nam. Tôi có nghe hôm ông giảng ở Đài Loan, thì ông nói những vấn đề lý thuyết rất dễ hiểu bằng những ví dụ, và sau đó thì lại tự mình minh họa luôn. thì tôi thấy thật là một người toàn tài, chắc là chúng tôi không có ai sẽ làm nổi cái việc đó. Mà này thì trên một cái diện rộng của thế giới thì đấy cũng là một đóng góp không thể quên, đóng góp cần phải ghi nhận của giáo sư Trần Văn Khê. Đối với các vị lãnh đạo, đối với các vị chủ chốt thì ông cũng nói rõ rằng cái âm nhạc dân tộc hiện nay cũng hay nhắc đến là cái nguy cơ mai một của nó trước cái sự thay đổi rất lớn và rất nhanh của xã hội ta. Âm nhạc dân tộc là cái hồn, mà không những thế ông là còn mở lớp tại nhà nữa, miễn phí cho các em đến học. Thì những cái hành động như thế cũng góp phần làm cho mọi người thêm hiểu cái vai trò cũng như sự quý báu của âm nhạc dân tộc. Mà không chỉ riêng ở Nam Bộ, ông còn nói rất nhiều đến Bắc Bộ. Nhất là ông hay nói đến cái Thanh Hóa là một cái vùng mật độ về âm nhạc dân tộc hết sức là dày. Thì tôi nghĩ rằng, như tôi nói lúc nãy, sẽ không có một ông Trần Văn Khê thứ hai nữa. Rất tiếc.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân khiêm tốn như một học trò thì nhắc lại những gì mà ông đã học được từ thầy Trần Văn Khê.
Ra nước ngoài từ năm 29-30 tuổi mà cho tới hơn nửa thế kỷ sau, thầy vẫn giữ là cái quốc tịch Việt Nam. Và cái tinh thần yêu nước của thầy đã tác động rất lớn đối với cái việc nghiên cứu của tôi. Cái cách làm việc của thầy là rất là lạ lùng. Mà tôi cũng đã bắt chước thầy. Tôi con tôi ở với thầy thì tôi thấy có những cái hộp mà thầy để, ví dụ như thầy đi Nhật thì từ ở trong cái hộp đó là có từ cái giấy máy bay, đi xe hơi cho tới vô cái quán ăn, cho tới cái ghi chép của thầy trong thời gian hội nghị hay gặp gỡ gì đó. Nghĩa là từ nhỏ đến lớn đầy đủ. Và từ cái vé thì thầy hỏi nó bây giờ khi mà làm nó thì không quan trọng, nhưng mà sao lại người ta quay phim về cái thời đó thì những cái này là vô giá, cái này là vô cùng quan trọng. Thì mỗi nước là thầy đi là thầy đã làm một cái ra thì tôi đã học được. Cho nên là từ năm 96 đến nay là trong nhà tôi là nó có những cái bộ như vậy. Thì đó là cái học thứ hai. Cái học thứ ba của thầy á là rất cụ thể và rất chi tiết và dạy dỗ cái lớp trẻ một cách tận tình. Thầy không bao giờ thầy tiết sức. Đối với tuổi trẻ thì tôi thấy là thầy muốn dạy dỗ cái lớp trẻ để nối nghiệp, là thầy quan tâm nhất cái đó, chứ không phải là chỉ là những cái nghệ sĩ, nghệ nhân lớn thành tựu đâu. Thì bây giờ thầy cũng có đào tạo được những cái người rất xuất sắc. Ví dụ như cái em mà Nhật Quang mà tôi bây giờ đang gặp hàng ngày, nó có thể là nó đã học được tới cái cách thức của thầy. Và trước Nhật Quang đó là tôi học, nhưng mà tôi lại làm trong cái vấn đề văn hóa. Thì tôi cũng là cái người học thầy, cho nên tôi cũng giúp đỡ cho những cái người trẻ một cách vô vị lợi. Tôi quý mến một Trần Văn Khê thì tôi phải thực hiện theo cái Trần Văn Khê.